Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phiên luật tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 13 tháng 8 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về vài nét tổng kết về hội nghị các đại chủng viện Việt Nam tại Tòa Giám mục Đà Lạt từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 8 năm 2013. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chủ nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Chúa đã gọi và chính Chúa đã chọn con. Ngài nhận lãnh sứ mạng hồng ân.
Bước theo Ngài, con đi đi về một lối, con đi đến cùng thế giới, rắc rêu tin mừng nước trời.
Bước theo Thầy là đến nơi lại và xem giữa sa mạc, hiểu thấu ý tình Thầy cha.
Bước theo Thầy, con tin Thầy lời muốn nói, con nay xin thuộc về Chúa, dẫn thân theo đường Chúa đi.
Đi theo Chúa với cả trí tâm con đi theo Thầy với cả tự do dâng hiến, con đi theo Chúa khơi nguồn bên cây tin cho xuân bao đời, cho người đông ấm yêu thương.
Trích phúc âm cho Thánh Matthew chương 18 câu 1 đến câu 5, câu 10, câu 12 đến 14. Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: "Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong nước trời?" Chúa Giêsu gọi một kẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con, nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Vậy, ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong nước trời. Và kẻ nào đón nhận một kẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này. Vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan cha ta đấng ngự trên trời. Các con nghĩ sao? Nếu ai có 100 con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ 99 con trên núi để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn 99 con chiên không thất lạc. Cũng vậy, cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Quý vị và các bạn thân mến, Tin mừng theo Thánh Matthew được cấu trúc xoay quanh năm diễn từ dài của Chúa Giêsu, và diễn từ thứ tư bắt đầu với chương 18, nói về nếp sống của người môn đệ trong cộng đoàn. Và đoạn Tin mừng hôm nay nhắc đến hai đặc điểm của nếp sống người môn đệ trong cộng đoàn. Trước hết là thái độ sống trẻ thơ. Một tiểu thuyết gia nọ đã đưa ra nhận định, khi người lớn chúng ta không còn giữ liên hệ nào với các trẻ nhỏ, thì chúng ta không còn giữ được tính người nữa, mà đã trở thành như những chiếc máy chỉ biết ăn uống và kiếm tiền. Lòng tin tưởng của trẻ thơ gợi lên cho chúng ta về sự tin tưởng mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải có đối với Thiên Chúa Cha đấng ngự trên trời. Thái độ trẻ thơ, khâm phục trước vũ trụ và thiên nhiên, nhắc nhớ sự khâm phục mà chúng ta cần có đối với vũ trụ do Thiên Chúa Cha chúng ta dựng nên. Thái độ đáp trả của trẻ nhỏ trước tình yêu thương, nhắc chúng ta phải đáp trả đối với tình yêu thương của Thiên Chúa. Nhận định trên giúp chúng ta hiểu tại sao Chúa Giêsu muốn các môn đệ trong cộng đoàn mà Ngài thiết lập phải trở nên như những trẻ nhỏ, đơn sơ, tin tưởng phó thác, không có thái độ kẻ cả. Những đức tính tốt của tuổi thơ sẽ giúp cho các thành phần trong cộng đoàn chấp nhận và phục vụ nhau, không kỳ thị, phân biệt. Cộng đoàn những con người cụ thể dĩ nhiên có những khuyết điểm, những bất toàn, tội lỗi. Chúa Giêsu biết rõ điều đó, nhưng Ngài không muốn môn đệ Ngài có thái độ sống kỳ thị, tách biệt khỏi những người khác, nhất là những người tội lỗi. Trái lại, Chúa Giêsu đã mở ra một viễn tượng mới, Ngài mặc khải thái độ nhân từ thương xót của Thiên Chúa đối với những người tội lỗi, đến nỗi đã bỏ 99 con chiên để đi tìm một con chiên lạc, và vui mừng khi tìm được nó. Chúa Giêsu mời gọi con người ăn năn sám hối, trở về với sự thật, với tình thương và với người anh em. Xin Chúa cho chúng ta sống tinh thần trẻ thơ trước mặt Chúa và trong tương quan với người khác. Xin cho chúng ta sống tin tưởng, yêu thương, phục vụ mọi người vì tình yêu Chúa. Amen.
Chúa đã gọi và chính Chúa đã chọn con bước theo Ngài, nhận lãnh sứ mạng hồng ân.
Bước theo Ngài, con đi đi về một lối, con đi đến cùng thế giới, rạng rỡ tin mừng nước trời.
Bước theo Thầy là đến ơn lại và xem giữa ta mang yêu thương uy tín Thầy Cha.
Con tìm thấy lời muốn nói, con đây xin thuộc về Chúa, dẫn thân theo đường Chúa đi. Con đi theo Chúa với cả trí tâm con đi theo Thầy với cả tự do dân yên. Con đi theo Chúa cây nguồn nên cây tin, cho xuân vào đời, cho người đông ấm yêu thương.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin giáo phận Nha Trang, Việt Nam. Thường huấn linh mục trẻ liên giáo phận thuộc giáo tỉnh Huế và Sài Gòn tại Nha Trang. Tiếp nối các khóa thường huấn linh mục trẻ liên giáo phận từ năm 2011, giáo phận Nha Trang đã tổ chức khóa thường huấn linh mục liên giáo phận năm 2013 tại Đại chủng viện Sao Biển, Nha Trang, quy tụ gần 200 linh mục chịu chức từ 1 đến 5 năm của 8 giáo phận thuộc giáo tỉnh Huế và Sài Gòn, gồm Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Kon Tum, Đà Lạt, Phan Thiết và Bà Rịa. Khóa thường huấn kéo dài 3 ngày, từ chiều thứ Hai mùng 5 tháng 8 đến chiều thứ Năm mùng 8 tháng 8 với chủ đề Linh mục ngày nay, những thách đố sống ơn gọi và thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Chủ đề này được khai triển qua 6 bài thuyết trình. Những cơ sở tâm lý cho việc trưởng thành nhân bản và tâm lý của các linh mục. Lạm dụng tính dục, phương sách giải quyết. Mô-xê bị lãnh đạo của dân Chúa, trung tín và liên đới. Cuộc đời của Đức Hồng Y Tôi Tớ Chúa Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Linh đạo hy vọng của Đức Hồng Y Tôi Tớ Chúa Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận và dạy giáo lý qua các phương tiện truyền thông hiện đại. Ban tổ chức khóa thường huấn nhận thấy linh mục ngày nay đang gặp những thách đố của thời đại trong đời sống ơn gọi và thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Vì thế, họ cần có những hướng dẫn của giáo hội và những mẫu gương để noi theo. đó là hình ảnh ông Môsê, vị tiên trưng của Đức Giêsu cứu thế, và tấm gương của Đức Hồng y tôi tớ Chúa Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, một chứng nhân của Giáo hội Việt Nam đương đại, để trên cơ sở nhận thức và gương sống của các vị lãnh đạo theo mẫu mực của Chúa Kitô, vị mục tử tối cao, những linh mục ngày nay biết tận dụng những khả năng, những phương tiện hiện đại để phục vụ cho việc loan báo tin mừng và để thăng tiến đời sống của chính mình và của con người trong xã hội hôm nay. Linh mục Phaolô Nguyễn Đình Vịnh, dòng Francisco, một chuyên viên có kinh nghiệm trong việc huấn luyện ơn gọi và tư vấn tâm lý, dựa vào những gợi ý của tông huấn Pastores Dabo Vobis, huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô và sắc lệnh đào tạo linh mục của Công đồng Vaticano đệ nhị, để đào sâu những khám phá mới của khoa tâm lý lành mạnh, giúp cho việc thường huấn linh mục về khía cạnh nhân bản và tâm lý trong đời sống mục vụ. Ngoài ra, cha còn giúp cho các tham dự viên hiểu rõ hơn những hình thức lạm dụng tính dục, nhất là đối với nạn nhân vị thành niên, để thấy được tầm quan trọng của vấn đề, khiến Bộ Giáo lý Đức Tin đã có những hướng dẫn giải quyết đối với thách đố này. Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang, dựa vào các sách xuất hành và thứ luật, đã giúp cho các linh mục thấy được sự trung tín của Môsê đến độ được gọi là người của Thiên Chúa, tuyệt đối đứng về phía Thiên Chúa, nhưng đồng thời, ông cũng hoàn toàn liên đới với dân chúng, không đặt mình ở trên dân, cũng như ở ngoài dân, mà liên đới đến độ đồng hóa, ngay cả lãnh nhận trách nhiệm về tội lỗi của dân. Cha Giuse Lê Văn Sĩ, tổng đại diện giáo phận Nha Trang, và cha Phêrô Phạm Ngọc Lê, quản sứ Ba Làng, giáo phận Nha Trang, là những học trò và cũng là những nghĩa tử thân thiết của Đức Hồng Y Tôi Tớ Chúa, Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, đã giúp cho các linh mục trẻ của thời đại hôm nay, mà có lẽ nhiều anh em chưa biết rõ về Ngài, có được những cảm nghiệm tường tận về cuộc đời và linh đạo hy vọng của vị Tôi Tớ Chúa, một con đường nên thánh đã được chính Đức Benedicto thứ 16 đề cập trong thông điệp Spe Salvi, được cứu rỗi trong niềm hy vọng. Cha Giuse Hoàng Văn Tỉnh, dòng tên, quản sứ tạo tác thuộc giáo phận Đà Lạt, dựa trên những văn kiện tòa thánh về truyền thông và với thao thức cùng kinh nghiệm dạy giáo lý cộng đồng, đã trình bày cho các linh mục tham dự viên một phương pháp sử dụng khéo léo những phương tiện truyền thông hiện đại để truyền tải nội dung của giáo lý và tin mừng của Đức Kitô đến cho cộng đoàn qua những đoạn video ngắn, giúp cho cộng đoàn dân Chúa đón nhận một cách thích thú và dễ dàng đi vào tâm hồn của mỗi người. Cha còn nhấn mạnh thêm rằng, truyền thông hôm nay có nhiều ảnh hưởng quan trọng trong đời sống con người và ngay cả trong đời sống của giáo hội. Tuy có nhiều hạn chế trong hoàn cảnh Việt Nam, nhưng hiện tại có rất nhiều cố gắng của các thành phần dân Chúa đã và đang góp phần rất lớn làm cho sứ điệp tin mừng của Đức Kitô được truyền thông đến với con người hôm nay. Ngoài những giờ thuyết trình, các linh mục tham dự viên còn có những giờ trao đổi với thuyết trình viên và thảo luận theo nhóm để học hỏi lẫn nhau nhằm nâng cao kiến thức và kinh nghiệm và để đào sâu cũng như chia sẻ những vấn đề liên quan. Ý thức rằng chính Chúa Thánh Thần là chủ nhân của việc thường huấn và rằng sự biến đổi phải xuất phát từ chính cá nhân linh mục, các tham dự viên sốt sắng tham dự thánh lễ, các giờ kinh phụng vụ và chầu thánh thể chung mỗi ngày. Buổi chiều cuối cùng của khóa thường huấn là cuộc hành hương đến đan viện Sito Thánh Mẫu Mỹ Ca, cách Nha Trang khoảng 35 cây số, như một cuộc hành hương đích thực trong năm Đức Tin và là cao điểm của những ngày thường huấn. Đây là dịp quý báu để các cha ngoài giáo phận Nha Trang biết thêm về đan viện, về đời sống cầu nguyện, những kiến trúc đặc biệt của đan viện Sito Mỹ Ca, trực thuộc đan viện Lê Rang bên Pháp. Tại đan viện, cha bề trên Mary Bảo Tịnh Trần Văn Bảo và quý thầy đã ân cần đón tiếp các linh mục. Sau một vài phút viếng thánh thể, cha bề trên giới thiệu ngắn gọn về lịch sử hình thành và phát triển của đan viện, đời sống và những sinh hoạt trong cộng đoàn gồm 60 linh mục, đan sĩ và các thành viên. Các linh mục cũng có thời gian tham quan các kiến trúc nghệ thuật tại đan viện như các bức tượng trên đường Tử Đạo và đường Thánh Giá. Cuối cùng, tại nhà nguyện đan viện, Đức cha Giuse chủ tế thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa kết thúc khóa thường huấn linh mục trẻ liên giáo phận. Cuộc hành hương và thánh lễ diễn ra trong bầu khí linh thiêng của đan viện, như diễn tả cách hài hòa tinh thần cầu nguyện và phục vụ, sự hiệp thông, chia sẻ và hăng say ra đi làm chứng cho Đức Kitô qua những gì mà các cha đã lãnh nhận được trong khóa thường huấn linh mục liên giáo phận năm 2013. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco ban hành tự sắc mới. Văn phòng báo chí Tòa Thánh vừa công bố một thông cáo về tự sắc mới của Đức Thánh Cha Francisco liên quan đến việc phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Sau đây là toàn văn thông cáo của văn phòng báo chí Tòa Thánh. Tự sắc của Đức Giáo Hoàng Francisco về việc phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 1. Hôm nay, tức là ngày 8 tháng 8 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành một tự sắc về việc ngăn ngừa và chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 2. Theo các bước đã được Đức Benedicto thứ 16 thực hiện trong lĩnh vực này với tự sắc ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2010 để ngăn ngừa và chống lại các hoạt động phi pháp trong lĩnh vực tài chính và tiền tệ. Tự sắc này tái khẳng định Tòa Thánh cam kết theo đuổi mục tiêu ngăn ngừa và chống lại việc rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 3. Đặc biệt, tự sắc này mở rộng việc áp dụng các luật liên quan của Vatican đến các cơ quan của giáo triều Roma, các viện khác và các tổ chức thuộc Tòa Thánh, cũng như các tổ chức phi lợi nhuận được hưởng tư cách pháp nhân theo giáo luật và có trụ sở tại thành quốc Vatican. Tăng cường chức năng giám sát và quản lý của cơ quan thông tin tài chính. Thiết lập chức năng giám sát chặt chẽ đối với các đơn vị thường xuyên tham gia vào các hoạt động tài chính, để đáp ứng một đề nghị của Ủy ban Manivo của Hội đồng Âu Châu và giao chức năng này cho cơ quan thông tin tài chính. Thiết lập Ủy ban An toàn tài chính có quy chế gắn liền với tự sắc nhằm mục đích phối hợp các cơ quan có thẩm quyền của Tòa Thánh và Thành quốc Vatican trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Làm tại Vatican ngày 8 tháng 8 năm 2013, Francisco, Giáo Hoàng. Tin Roma. Thông điệp ánh sáng đức tin của Đức Thánh Cha Francisco là ánh sáng chiếu soi sự mù quáng tinh thần của con người thời đại. Như đã biết, thông điệp Lumen Fidei, ánh sáng đức tin, đã được công bố tại Roma ngày 5 tháng 7 vừa qua, và nhiều quan sát viên đồng ý nhấn mạnh đến tính cách liên tục trong suy tư thần học giữa Đức Benedicto thứ 16 và Đức Thánh Cha Francisco. Và đây là phương thuốc chữa trị sự mù quáng tinh thần con người ngày nay. Theo nhà bình luận Stéphane Lemessin, làm việc cho tờ báo thập tự La Croix, thông điệp ánh sáng đức tin đã được viết ra bởi 4 bàn tay, 2 cái đầu, nhưng chỉ với 1 con tim. Đặc biệt đây là con tim tràn đầy yêu thương. Vì thế, tuy là một thông điệp về đức tin, nhưng người ta cũng có thể gọi đây là một thông điệp về tình thương. Từ yêu thương được dùng trong bản văn đến 146 lần, và từ hy vọng được dùng 14 lần. Vì thế, bình luận gia Stéphane Lemessin đã viết như sau. Với 2 từ này, tình thương và hy vọng, thông điệp trình bày một nếp sống luân lý, người ta không thể nào sống đức tin mà không yêu thương. Đức tin không tình thương thì không có giá trị gì. Đức tin phải được nhập thể nhờ tình thương. Trong khi đó, bình luận gia Jean-Marie Genois làm việc cho báo Le Figaro nhận định rằng thông điệp ánh sáng đức tin mang dấu vết rõ ràng của Đức Benedicto thứ 16. Nhiều chi tiết trong bản văn nhắc ta nhớ lại điều này, lối hành văn, điểm nhấn, những trích dẫn thần học và văn chương. Trong khi đó, lối hành văn của Đức Thánh Cha Francisco thì đơn giản, nhẹ nhàng hơn, cụ thể, sống động và trực tiếp. Vì thế, ta có thể xem thông điệp ánh sáng đức tin như là một thông điệp thứ tư và cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16, vừa đồng thời là thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco. Bình luận gia Jean-Marie Genois kết luận như sau. Toàn bộ thông điệp nhằm chứng minh rằng đức tin không phải là một thứ cảm xúc mù mờ, nhưng đức tin thật sự soi sáng trọn cả cuộc sống của con người, nhất là soi sáng trí khôn và sự hiểu biết của con người về thế giới ngày nay. Bình luận gia Stéphanie Lebas làm việc cho tờ báo Thế Giới, nhận định rằng thông điệp ánh sáng đức tin xác định rõ đức tin Kitô phải là như thế nào. Thông điệp bảo đảm cho việc phục vụ công ích và không có chút liên hệ nào tới định mệnh thuyết. Theo Stephanie Leba, thông điệp là một lời phê phán đối với chủ thuyết tương đối và chủ nghĩa cá nhân. Thông điệp cảnh tỉnh rằng, trong nền văn hóa hiện đại, người ta thường có khuynh hướng chỉ nhận sự thật do kỹ thuật như là sự thật cho cuộc sống. Theo bình luận gia Christian Laporte, làm việc cho báo Bỉ Quốc Tự Do, trong thông điệp ánh sáng đức tin, người ta có thể gặp lại ba từ chìa khóa mà Đức Thánh Cha Francisco đã trình bày trong bài giảng đầu tiên cho quý vị Hồng Y liền sau khi được chọn lên ngai tòa Thánh Phêrô tại Roma. Đó là ba cụm từ: bước đi, xây dựng và tuyên xưng. Trong ngôn ngữ đời thường, người ta có thể nói rằng thông điệp nhấn mạnh đến tầm quan trọng trung tâm của đức tin Kitô giáo như là sự bảo vệ chống lại sự mù quáng của thế giới hiện đại do quá tin tưởng vào kỹ thuật và những chân lý chủ quan của cá nhân. Khi đức tin yếu đi thì những nền tảng nâng đỡ nhân loại cũng bị yếu đi. Cuối cùng, chuyên gia về vấn đề Vatican, ông Ignazio Ingrao đã chia sẻ trong trang web có tựa đề Sự kiện tôn giáo rằng Đức Thánh Cha Francisco muốn đề nghị một cách thức và đường lối canh tân giáo hội. Ngài không muốn thực hiện cuộc canh tân mà chối bỏ quá khứ, nhưng một cuộc canh tân tiếp nhận và biến đổi quá khứ theo ý hướng được đề ra. Đức Thánh Cha Francisco lên án chủ nghĩa tương đối của nền văn hóa hiện đại. Ngài đề nghị cách tiếp cận có tính cách mục vụ. Nếu sự thật là sự thật của tình thương Thiên Chúa, thì người ta không thể dùng bạo lực để áp đặt sự thật đó. Tin Karachi, Pakistan. Đức Giám mục Islamabad Rawalpindi liên đới với các nạn nhân vụ nổ bom tại Karachi. Đức cha Rufin Anthony, Giám mục Islamabad Rawalpindi, đã bày tỏ liên đới và chia buồn với các gia đình các nạn nhân của vụ nổ bom khủng bố tại Karachi bên Pakistan. Sáng ngày 8 tháng 8 vừa qua, bom đã nổ gần một sân đá bóng, trong khi trận đấu kết thúc và mọi người bắt đầu ra về, khiến cho ít nhất 11 người chết và 26 người khác bị thương, trong đó có nhiều trẻ em từ 6 tới 15 tuổi. Giới quan sát viên cho biết, quả bom nhắm vào ông Jawad Nagori, bộ trưởng tiểu bang Sindh. Đức cha Anthony tuyên bố, chúng ta đang phải đối đầu với một thực tại thê thảm mới. Vụ khủng bố này nhằm khuynh đảo hòa bình trong một nước trở thành nạn nhân của nạn khủng bố phá hoại. Linh mục John James thuộc Tổng giáo phận Lahore cho biết đây là vụ khủng bố đẫm máu nhất tại Karachi trong năm nay. Cho đến nay, các vụ khủng bố đã khiến cho hàng ngàn thường dân vô tội bị thiệt mạng. Với hơn 13 triệu dân, Karachi là thành phố lớn nhất nước Pakistan, trong đó có các băng đảng tội phạm, các đại điền chủ, các tay buôn bán ma túy và các tay anh chị du đảng, các nhóm chính trị cạnh tranh nhau và phong trào Hồi giáo cực đoan. Còn nhớ hồi tháng 3 năm nay, vụ nổ bom tại quận Ambastown đã khiến cho 45 người thiệt mạng và phá hủy nhiều dinh thự nhà cửa. Với hơn 180 triệu dân, trong đó có 97% theo Hồi giáo, Pakistan là quốc gia đông người Hồi giáo thứ hai trên thế giới sau Indonesia. 80% tín hữu Hồi giáo theo hệ phái Sunni, 20% theo hệ phái Sikh, Ấn giáo chiếm khoảng 1,85%, Kitô giáo 1,6% và đạo Sikh chiếm 0,04%. Bạo lực chống lại các tôn giáo thiểu số là cảnh xảy ra thường ngày trên khắp đất nước. Trong 8 tháng đầu năm 2012, đã có 2.200 người bị giết trong tỉnh Punjab, mạn Bắc Karachi và trong tỉnh Sindh, miền Nam. Tin Giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam. Giáo xứ Tân Quang xây nhà tình thương. Giáo xứ Tân Quang xét về mặt hành chính thuộc tỉnh Hà Giang, nhưng xét về mặt tôn giáo lại thuộc về Giáo phận Hưng Hóa. Đây là một giáo xứ khá phức tạp về mặt địa lý. Rừng núi hiểm trở, giao thông khó khăn. Hơn nữa, Hà Giang còn là một tỉnh nghèo, nơi có rất nhiều sắc tộc khác nhau sinh sống. Vì thế, văn hóa và tín ngưỡng bản địa tại vùng này cũng rất đa dạng và phong phú. Dân tộc Tày chiếm khá đông tại tỉnh này. Nhiều dân tộc khác cũng sinh sống tại đây. Mỗi dân tộc đều có những nét đẹp riêng, màu sắc và ngôn ngữ riêng và ngay cả tôn giáo nữa. Chính vì lý do đó, các tôn giáo khác du nhập tới Hà Giang thì đều được coi là tôn giáo ngoại lai nên khó có đất sống. Tất cả các tôn giáo đó muốn tồn tại trên mảnh đất Hà Giang thì đều phải nhập thể vào văn hóa bản địa thì mới có thể được chấp nhận. Đạo Công giáo là một thí dụ điển hình. Tất cả những người có đạo Công giáo tại đây không phải là người gốc Hà Giang mà hoàn toàn là những người di cư từ vùng xuôi lên làm ăn và lập nghiệp. Nhưng vì lý do không hòa nhập được nên những người Công giáo không thể truyền giáo cho người dân địa phương. Ngay từ khi nhận giáo xứ Tân Quang, cha Joachim Đinh Văn Hợp, một linh mục trẻ nhiệt tình và nhiều thao thức, đã nhận ra điều đó. Ngài đã truyền giáo bằng việc làm từ thiện, một phương thức tuy không mới nhưng lại rất hiệu quả tại vùng núi này. Trong những ngày gần đây, giáo xứ Tân Quang dưới sự hướng dẫn của cha quản xứ đã khởi công xây dựng 4 ngôi nhà cho 4 hộ gia đình nghèo. Mỗi hộ được trợ giúp 15 triệu đồng. Số tiền tuy không nhiều nhưng chứa đựng bao tình người trong đó. 4 gia đình được trợ giúp là gia đình bà Tốt, gia đình anh Nguyễn Văn Dũng, gia đình anh Hoàng Văn Mạnh, gia đình anh Hà Xuân Thủy. Tuy chưa ngôi nhà nào làm xong nhưng các gia đình được trợ giúp rất vui mừng và phấn khởi. Họ cảm nhận được sự đoàn kết yêu thương của những người theo đạo Công giáo, nhất là việc giúp đỡ họ có cơ hội thoát nghèo và cảm nhận được tình thương của Chúa yêu thương họ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài nét tổng kết về hội nghị các đại chủng viện Việt Nam tại Tòa Giám mục Đà Lạt từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 8 năm 2013, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 8 năm 2013, Hội nghị các đại chủng viện Việt Nam đã diễn ra tại Tòa Giám mục Đà Lạt. Có 42 đại diện của các đại chủng viện tham dự. Ngoài ra, có 3 linh mục Hàn Quốc thuộc giáo phận Seoul, Đại chủng viện Suwon và Đại chủng viện Daegu được mời tới chia sẻ về tình hình ơn gọi tại Hàn Quốc, về việc đào tạo tại chủng viện và về việc đào tạo các nhà đào tạo mới được bổ nhiệm về chủng viện. Sau đây là bản đúc kết hội nghị. Với ý thức về tầm quan trọng của việc đào tạo linh mục cho giáo hội Việt Nam và cảm nhận được sự giới hạn của những người được ủy thác nhiệm vụ này, từ nhiều năm qua, các nhà đào tạo của các đại chủng viện tại Việt Nam đã ngồi lại với nhau để cùng gặp gỡ Chúa và củng cố nhau. Cho đến nay, các hội nghị định kỳ giữa các đại chủng viện dần dần được diễn ra cách điều đạt. Từ năm 2005, Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh tổ chức xen kẽ, một năm là hội nghị để trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà đào tạo. Năm sau là khóa thường huấn nhằm đào tạo cho chính các nhà đào tạo. Năm nay, sau một năm ban hành bản đào tạo linh mục, định hướng và chỉ dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam, hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về 4 điểm chính trong nội dung đào tạo, đó là động lực ơn gọi, đào tạo nhân bản, đào tạo thiêng liêng và đào tạo mục vụ. Dựa trên báo cáo của các đại chủng viện, hội nghị đã dành nhiều thời giờ để chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung này. Về động lực ơn gọi, các chủng sinh bước vào chủng viện với nhiều động lực khác nhau. Có khi rất thiêng liêng cao thượng, nhưng nhiều khi vẫn còn mang nặng tính trần tục. Vì thế, động lực ơn gọi của các chủng sinh cần được nhận ra và thanh luyện trong quá trình đào tạo. điều này rất khó khăn và cần sự cộng tác từ nhiều phía, nhà đào tạo, chúng sinh, gia đình, các linh mục và giữa các chúng sinh với nhau. Về đào tạo nhân bản, việc đào tạo này cần được quan tâm nhiều hơn, nhất là về tính chân thật, sự trưởng thành tình cảm, tính dục và biết làm việc chung. Cần kêu mời sự cộng tác của các thành phần dân Chúa trong việc đào tạo này, đặc biệt các cha xứ nơi chúng sinh lớn lên và nơi chúng sinh đến giúp. Về đào tạo thiêng liêng, cần khơi lên nơi chúng sinh khát vọng nên thánh và lòng ham thích cầu nguyện, nhất là cầu nguyện dựa trên lời Chúa. Lý tưởng là nhà đào tạo cùng đồng hành với chúng sinh trong những điều này, nên có những sáng kiến để làm sinh động những giờ cầu nguyện chung. Chúng sinh cần quý trọng và thực hành việc linh hướng. Về đào tạo mục vụ, bên cạnh việc rèn luyện những kỹ năng mục vụ, cần lưu tâm hơn nữa đến việc hun đúc nơi chúng sinh tâm hồn mục tử theo gương Chúa Giêsu. Cần tạo cơ hội cho chúng sinh tiếp xúc với người nghèo để biết rung cảm trước nỗi đau khổ của họ và muốn dấn thân phục vụ tha nhân hơn là tự khẳng định mình qua các công trình. Cần tạo điều kiện cho chúng sinh đến với lương dân. Hội nghị cũng dành hai buổi trao đổi về vấn đề áp dụng việc phân định và sử dụng Internet trong các đại chúng Việt. Đây là hai vấn đề quan trọng và cũng đầy khó khăn mà chúng sinh cần ý thức và tích cực cộng tác. Một trong những đường hướng của bản định hướng và chỉ dẫn là thực hiện năm thử. Kinh nghiệm chia sẻ của Đại chúng Viện Huế và Nha Trang đã làm nổi bật sự cần thiết và hữu ích của năm này. Tuy còn vài giới hạn, nhưng nhìn chung, việc thực hiện năm thử đã có được những kết quả đáng khích lệ. Hội nghị cũng mời ba linh mục Hàn Quốc đến chia sẻ về tình hình phát triển ơn gọi của Giáo hội Hàn Quốc, trọng tâm là giáo phận Seoul, về tình hình thực tế và nhiệm vụ đặt ra cho việc đào tạo linh mục tại Đại chúng viện Suwon, và đào tạo lẫn nhau để trở thành nhà đào tạo tại chúng viện Daegu. Tình hình ơn gọi linh mục tại Giáo hội Hàn Quốc nói chung phát triển tốt, cách riêng là ở Seoul. Ơn gọi được phát triển là nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa mọi thành phần dân Chúa, nhất là các cha xứ, trong việc cổ võ và đào tạo các dự tu, tổ chức những buổi họp mặt cho dự tu, kết hợp giữa các giai đoạn đào tạo và đào tạo các người có trách nhiệm. Ngoài ra, Giáo hội Hàn Quốc cũng đóng góp nhiều cho việc xây dựng một xã hội lành mạnh, nên uy tín của giáo hội gia tăng và cũng vì đó mà thu hút thanh niên đến với ơn gọi. Tại Đại chúng viện Suwon, việc đào tạo bốn chiều kích, nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ mang đậm sắc thái văn hóa dân tộc. Vì Đại chúng viện được chính phủ nhìn nhận như đại học, nên chúng sinh khi tốt nghiệp có thể đạt được trình độ cử nhân và thạc sĩ. Việc đào tạo tu đức được lưu tâm đặc biệt, nhất là lớp đầu của từng giai đoạn, năm thứ nhất của cử nhân, năm thứ nhất của thạc sĩ. Các linh mục mới nhận nhiệm vụ làm đào tạo cần được đào tạo bởi những người đi trước. Họ được mời gọi suy nghĩ về ơn gọi đào tạo của mình, cầu nguyện để đáp trả, suy tư lại kinh nghiệm mình đã có về chủng viện, lắng nghe từ các nhà đào tạo đương nhiệm và trước đây, tiếp cận với các chủng sinh trong sinh hoạt cụ thể, học hỏi giáo huấn của giáo hội về việc đào tạo chủng sinh. Hội nghị cũng được nghe trình bày dự kiến về chương trình thường huấn năm 2014 với đề tài vấn đề thế tục hóa và việc đào tạo linh mục. Sau những ngày trao đổi, hội nghị đưa ra một số điểm như sau. Thứ nhất, Chúa Thánh Thần là tác nhân chính của công cuộc đào tạo, vì chỉ nhờ người mà các chúng sinh được biến đổi nên giống Chúa Giêsu là đầu và là mục tử. Thứ hai, tuy việc đào tạo linh mục được giáo hội ủy thác cách đặc biệt cho các nhà đào tạo trong chủng viện, nhưng việc này chỉ đạt được kết quả tốt khi có sự hỗ trợ tích cực của mọi thành phần dân Chúa, nhất là các cha xứ và phụ huynh chúng sinh. Thứ ba, bản thân chúng sinh cần ý thức tận dụng mọi trợ lực để chủ động thực hiện hành trình tự đào tạo, đi theo ở lại nền dọc Chúa Giêsu, là đấng đã yêu thương chọn gọi và đồng hành với từng chúng sinh trên từng bước đường ơn gọi. Thứ tư, nhà đào tạo và người được đào tạo đều được mời gọi nên thánh trong bổn phận. Và tiếp theo là những đề nghị. Thứ nhất, các đại chúng viện trong điều kiện có thể nên tạo mối liên kết với các cha xứ, cha bảo trợ và phụ huynh chúng sinh để giúp chúng sinh phân định và phát triển ơn gọi. Thứ hai, các đại chúng viện cần quan tâm nhiều hơn nữa về chiều kích thiêng liêng, vốn là linh hồn của việc đào tạo, để giúp chúng sinh khi gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu sẽ dễ phân định ơn gọi phù hợp với thánh ý Chúa. Cha linh hướng đóng vai trò quan trọng trong việc này. Thứ ba, tổ chức ngày đại hội tại đại chúng viện phối hợp với ban mục vụ ơn gọi. Thứ tư, vì năm thử rất hữu ích cho sự trưởng thành nhân cách và ơn gọi, các đại chúng viện sẽ quan tâm hoàn chỉnh việc thực hiện năm nay. Thứ năm, thử nghiệm tổ chức đào tạo các nhà đào tạo mới được bổ nhiệm. Thứ sáu, hội nghị kết thúc trong tâm tình tạ ơn Chúa vì đã mời gọi các nhà đào tạo gặp gỡ Chúa và ngồi lại với nhau. Trọng ý thức phải liên kết với nhau nhằm bổ sung cho nhau trước trách nhiệm lớn lao được Giáo hội Việt Nam trao phó. Các nhà đào tạo thêm tin tưởng và phấn khởi thi hành sứ vụ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét tổng kết về hội nghị các đại chúng viện Việt Nam tại Tòa Giám mục Đà Lạt từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 8 năm 2013, do Ban Thư ký Hội nghị Tường thuật từ Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Chúa là sự sáng, là đấng cứu độ, con thờ chi ai? Chúa là đấng phù trợ đời con sợ gì ai? Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 12, câu 49 đến câu 53. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa ấy bùng lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con, không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai người chống lại ba, cha chống lại con trai, và con trai chống đối cha, mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều lời tin mừng mà chúng ta vừa nghe có vẻ khác lạ, nếu chưa muốn bảo là chói tai. Thường chúng ta vẫn có những quan niệm rất bình an và dịu dàng về con người Đức Giêsu Kitô và nhất là về giáo lý bác ái của Người. Các thiên thần đã không hát ca khúc hòa bình trong ngày Người Giáng sinh đó sao? Và trọng tâm giáo lý của Người chính là tình thương. Người đã đến để thi hành sứ vụ hòa giải giữa Thiên Chúa và loài người, giữa Do Thái với dân ngoại. Thế mà hôm nay, trong đoạn văn vắng tắt của Luca, chúng ta thấy Người nói đến lửa và nước, chia rẽ và chống đối, và và ngay tại gia đình thường được gọi là tổ ấm. Vậy chúng ta sẽ phải hiểu lời Chúa thế nào đây? Có thể nói, nhiều lời trong Tin Mừng hôm nay không ngọt tai tí nào. Chúng ta thích hơn nếu Chúa Giêsu Kitô nói, người đem hòa bình đến. Vì chúng ta quen quan niệm người có lòng nhân từ và công cuộc của người là cứu thế. Tôi sẽ không làm dịu bớt tính cách chua chát của những lời người tuyên bố hôm nay để phục vụ khuynh hướng tự nhiên của chúng ta, quen quan niệm đạo là bác ái, và vì thế đạo nên tránh nói những lời thẳng nhặt. Tuy nhiên, trước hết, chúng ta cần hiểu đúng ý Chúa trong các lời tuyên bố này. Người ta có thể nghĩ ngay đến trung thẩm, tức là phán xét chung, trong ngày sau hết, khi nghe Chúa Giêsu khẳng định, người đến đem lửa xuống thế gian, và người mong biết bao cho lửa ấy cháy lên. Quả thật trong Kinh Thánh, có rất nhiều đoạn nói đến lửa và ám chỉ việc phán xét. Và Thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Đức Giêsu là đứng sẽ đến để thanh tẩy trong thánh thần và trong lửa. Hơn nữa, người còn nói, lưỡi rìu đã sẵn gốc cây, cây nào không sinh quả lành sẽ bị chặt và quăng vào lửa. Tuy nhiên, mặc dầu có những ý kiến như thế, chúng ta vẫn có quyền tự hỏi, không biết đoạn văn này có nhất thiết phải được hiểu như vậy không? Có điều chắc chắn, Đức Giêsu không khi nào khẳng định việc trùng thẩm như chúng ta hiểu sẽ xảy đến trong lúc người đang ở giữa xã hội loài người. Thời gian phán xét là bí mật của Chúa Cha. Ngài sẽ trao quyền xét sự ấy cho Đức Kitô sau này. Thế nên, khi Đức Giêsu đến theo lời giới thiệu của Gioan, thật ra chưa có việc phán xét, nhưng mới chỉ có sự phân biệt để ý nghĩ của nhiều tâm hồn phải bày ra, như lời Luca nói, nghĩa là để các tâm hồn phải lựa chọn thái độ, hoặc đón nhận, hoặc khước từ ơn cứu độ của Thiên Chúa đến trong thế gian nơi Đức Giêsu Kitô. Thế nên, lửa mà người nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay, đúng hơn nên hiểu về Thánh Thần. Người đến, để cho những kẻ tin người được thần khí của Thiên Chúa. Người mong muốn, đến nỗi nôn nóng thấy việc đó chóng xảy đến, để loài người chóng nhận được Thánh Thần, khiến họ có thể kêu lên, Abba, lạy Cha. Một cách cụ thể có thể nói, trong suốt cuộc đời trần gian, Đức Giêsu hằng mong mọi ngày lửa Thánh Thần sẽ xuống trên các môn đệ, vì đó là mục đích cuộc giáng sinh cứu thế của người, để tất cả loài người trở thành con cái Thiên Chúa. Thế mà, như chúng ta biết, Thánh Thần không thể được ban xuống cho các môn đệ, bao lâu Đức Kitô chưa bị treo lên cây thập giá. Do đó tiếp theo câu nói, người mong muốn biết bao cho lửa cháy lên, Chúa Giêsu đã khẳng định luôn, người phải chịu một phép rửa và lòng người khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Câu nói này, ai cũng hiểu là để ám chỉ cuộc tự nạn của người. Như vậy, chúng ta có thể tóm tắt như sau. Trong bài Tin Mừng hôm nay, trước hết, Chúa Giêsu bộc lộ ý chí cứu thế của người. Người mong mỏi cho loài người được lãnh nhận Thánh Thần yêu mến, và vì thế, người muốn đến ngày chịu tự nạn, lấy máu rửa sạch tội lỗi loài người, để họ nhận được nước sinh sống của Thánh Thần. Nhưng mầu nhiệm thánh giá là điên rồ đối với lương dân, và là ô nhục đối với người Do Thái. Tính tự nhiên của xác thịt con người lập tức muốn phản kháng. Thái độ của Phêrô khi nghe nói lần đầu tiên, ai cũng biết. Ông kéo Đức Giêsu ra nói kín và xin người đừng nghĩ như thế. Nhưng chính Đức Giêsu lại khẳng định người sẽ đi vào con đường thập giá. Người còn nói thêm, ai muốn theo người cũng phải làm như vậy. Và mầu nhiệm thánh giá là trọng tâm, nếu không phải là toàn bộ sứ điệp của Chúa Giêsu mang đến cho loài người. Do đó, phải coi là phản tin mừng khi trong đạo Chúa không muốn nói đến phấn đấu và hy sinh. Lòng nhân từ, sự hòa giải và bình an của Thiên Chúa đem đến cho loài người phải đi qua con đường hẹp. Người nào có sức mạnh và kiên cường mới đón nhận được. Không những họ phải phấn đấu chống lại các khuynh hướng xác thịt và tội lỗi, nhưng vì sức mạnh của Satan còn nằm trong cả thế gian nữa, nên thường khi họ còn phải đương đầu với sức ép của các xã hội xấu. Chỉ chí ngay nơi tổ ấm gia đình cũng có thể gặp những trở ngại trong đời sống đức tin và đạo đức. Hôm nay trong bài tin mừng, Chúa Giêsu đã báo trước như thế, và lịch sử cùng kinh nghiệm đều hùng hồn làm chứng đó là những điều rất thật. Như vậy, chẳng còn gì khác lạ. Chói tai như lúc đầu chúng ta có thể nghĩ nữa. Chúa Giêsu chỉ nói những sự thật hiển nhiên đầy ơn cứu độ. Đó là những lời tin mừng. Chúa Giêsu muốn chúng ta được tràn đầy thánh thần, để chúng ta được thần linh hóa. Và cho được như vậy, chính người phải đi vào con đường thánh giá, và hết thảy chúng ta cũng phải phát lấy thập giá hàng ngày của mình. Thật ra, sau những lời tin mừng chúng ta vừa trình bày, chúng ta có thể tự mình đem ra những quyết tâm cho cuộc sống hàng ngày. Tác giả thư Hebrew trong bài đọc 2 của phụng vụ lời Chúa Chủ nhật 20 năm C cũng cho chúng ta thấy mình đang ở giữa một đoàn thể chứng nhân đông đảo. Đó là các thánh trong Cựu Ước, và ngày nay chúng ta phải kể thêm sự hiện diện đông đảo của các thánh thời Tân Ước. Những thế hệ anh hùng ấy đã giáng chung khổ sở hơn chúng ta. Nhớ mình đang được nâng đỡ như vậy, chúng ta phải thêm tinh thần sông pha chiến trận đang chờ đợi chúng ta, để đi tới vinh quang hạnh phúc và các người đang được dự. Hơn nữa, không phải chúng ta chỉ có những chứng nhân bao quanh để khích lệ và cổ vũ. Trước mắt chúng ta còn có một lãnh tụ dẫn đầu và lôi cuốn, đó là Đức Giêsu Kitô. Chính người không những khơi nguồn mà còn viên thành niềm tin. Người đưa dẫn chúng ta từ đầu chí cuối. Người là đường đi, là sự sống, là sự thật của chúng ta. Nhờ vậy sự kiên quyết, kiên cường phấn đấu của người tín hữu không bao giờ là một sự bướng bỉnh, cố chấp, đi ngược lại quyền lợi và hạnh phúc của người khác, nhưng là một sự bền chí, kiên tâm trong con đường cứu độ. Hơn nữa, chính hình thức của sự phấn đấu kiên quyết này còn lấy cuộc đời của Đức Kitô làm mẫu mực. Người đã khước từ vui sướng cho mình, chấp nhận chịu thẹn thuồng xấu hổ và khổ hình thập giá vì loài người tội lỗi. Người không dạy chúng ta chịu đau khổ vì đau khổ, nhưng vì phần rỗi và hạnh phúc của mọi người. Người lấy phục vụ làm cứu cánh và chấp nhận phấn đấu như điều kiện. Chúng ta có đắm nhìn lên người như vậy, cuộc đời phấn đấu của chúng ta mới có ý nghĩa cao quý. Đối với một lý tưởng như thế, những thử thách của chúng ta đã là gì? Cuộc đời của chúng ta có gian khổ vẫn chưa là gì sánh với đời sống đầy thử thách của biết bao chứng nhân. Nó không nghĩa lý gì sánh với các đau khổ tình nguyện của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta sẽ cương quyết xông pha hơn. Nhưng như lời thư Hebrew nói, chúng ta hãy đắm nhìn lên đấng khơi nguồn và viên thành đức tin. Người có lôi cuốn, hướng dẫn, chúng ta mới biết đi vào và hoàn tất cuộc hành trình trần gian. Người luôn hiện diện trước mặt chúng ta trong kho tàng lời Chúa, và đặc biệt trong các mầu nhiệm bàn thờ. Đến với người ở đây, chúng ta còn được chính người đi vào trong từng người chúng ta và đời sống chúng ta để giúp chúng ta biết sống như người và với người. Nghĩa là hiện diện trước mặt chúng ta trong kho tàng lời Chúa và đặc biệt trong các mầu nhiệm bàn thờ. Đến với người, chúng ta còn được chính người đi vào con người và đời sống của chúng ta. Nghĩa là chúng ta phải sống phấn đấu không ngừng cho phần rỗi và hạnh phúc của mọi người.
đã đến, đem lửa xuống thế gian, và thầy mong muốn biên bao cho lửa cháy lên.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã dạy ta con đường đi tới cùng cha, không phải là nơi với muôn ngàn hoa thơm có là, nhưng là con đường ngài đã đi qua ngày xưa, là đường thẳm sâu có chiều quan về xuân. Nhưng nếu một ai muốn cứu mình thì sẽ mất, còn nếu một ai liều mạng sống mình vì ngày người ấy sẽ tìm thấy được sự sống, thì ngày người ấy sẽ được vinh quang nước trời. Trời quê ta không mấy là xa, xin cho con từ nay vững tin bước theo con đường thánh giá, vì chỉ duy con đường này đưa ta qua biên trần gian.
Quý vị và các bạn thân mến, vào năm 235, Maximinus làm hoàng đế Roma, và hầu như ngay sau khi lên ngôi, ông bắt đầu bắt hại người Kitô giáo. Một trong những hình phạt thông thường đối với các giám mục và linh mục là các ngài bị lưu đày đến những quặng mỏ nguy hiểm ở Sardinia, nước Ý. Chính vì sự bắt hại này mà ngày nay chúng ta mừng kính hai thánh tự đạo là thánh Pontiano, giáo hoàng, và thánh Hippolytus, một linh mục. Hai vị thánh này đã bị đối xử tồi tệ ở đảo Sardinia. Một vị là giáo hoàng trong 5 năm, và một vị là ngụy giáo hoàng trong 18 năm, nhưng cuối cùng họ đã giải hòa. Thánh Pontiano lên ngôi giáo hoàng sau khi Đức Urban I từ trần vào năm 230. Khi Maximinus lên ngôi hoàng đế, Đức Pontiano đã cùng chung số phận với các Kitô hữu khác, và ngài đã phục vụ giáo hội trong sự đau khổ ở Sardinia. Còn Hippolytus là một linh mục và là một học giả ở Roma. Ngài có nhiều sáng tác về thần học và là vị thầy tài giỏi. Hippolytus đã thất vọng với Đức Giáo hoàng Zephyrinus, người đã được tử đạo năm 217, vì vị Đức Giáo hoàng này đã không mau mắn ngăn chặn những người giảng dạy cách lầm lạc. Khi Đức Callistus I được bầu làm giáo hoàng kế vị Đức Zephyrinus, Hippolytus cũng không hài lòng. Lúc bấy giờ, rất đông người theo Hippolytus, và họ đồng lòng bầu Hippolytus lên làm giáo hoàng. Vị thần học gia tài giỏi này đã không chế ngự được tính kiêu ngạo và đã chấp nhận. Năm 235, hoàng đế Maximino ra lệnh bắt hại. Vì nghĩ rằng giáo hữu Roma tuân phục hai vị giáo hoàng, nên hoàng đế đã truyền lệnh bắt cả hai và kết án khổ sai. Để giáo hội không vắng bóng chủ chăng trong những hoàn cảnh khó khăn, Đức Pontiano liền từ chức, và Hippolytus cũng đã làm như thế. Các ngài đều bị lưu đày sang Sardinia và đã cùng nhau tuyên xưng đức tin. Trong hoàn cảnh đáng thương ấy, một phép lạ hòa giải đã xảy ra giữa sự cười nhạo của kẻ thù. Đức Giáo hoàng Pontiano đã gặp gỡ với Hippolytus trong hoàn cảnh lưu đày, và vị linh mục tài giỏi này đã bị cảm hóa trước sự khiêm tốn của vị giáo hoàng. Hippolytus đã trở về với giáo hội và mọi tức giận đều tiêu tan. Đức giáo hoàng Pontiano đã thông cảm với vị linh mục. Ngài nhận ra nhu cầu của mỗi người là phải giúp đỡ và khuyến khích lẫn nhau trong tình bác ái của Đức Giêsu Kitô. Cả hai đã được phúc tử đạo và mãi mãi trở nên nhân chứng cho sự tha thứ và niềm hy vọng Kitô giáo. Khi cơn cấm đạo lắng chìm, Đức Giáo Hoàng Fabiano đã chuyển xác các ngài về Roma để chôn cất. Chẳng bao lâu, mọi người đều quên rằng Thánh Hippolytus trước đó đã là một kẻ lạc giáo, nhưng hơn thế nữa còn nghĩ về ngài với tước vị tử đạo và là tiến sĩ hội thánh. Nhìn thập giá Chúa Kitô với con mắt đức tin, nhân loại sẽ thấy thập giá ánh ngời hào quang và là nguồn cội của mọi ơn phúc. Thập giá sẽ là một kho tàng quý giá không gì sánh được, đó là các hồng ân của ơn cứu chuộc. Do đó, con người sẽ không chạy trốn hay khinh chê mà đón nhận thập hình tự giá với lòng hân hoan phấn khởi. Thánh Phaolô đã viết, những đau khổ đời này không thể sánh được với vinh quang sẽ được tỏ ra nơi chúng ta. Lạy Thánh Giáo Hoàng Pontiano và Thánh Linh Mục Tiến sĩ Hippolytus Tử Đạo, xin các ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng con được đức tin mạnh mẽ, để chúng con luôn biết vác thập giá mà theo chân Đức Kitô. Amen.
Chúa đã dìu con trên đường đi tới nhà cha, cho dấu đời sâu với trăm ngàn gian nguy sinh lạc, hay là đêm về nhiều nỗi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.